Ai sợ Phật tử ông Tịnh Tấn là nói giờ con có niệm Phật rồi. Ông già hồi xưa đó mà ông có niệm Nam Mô Phật không được, anh đủ A Di Đà Phật nữa. Mà ông còn sau này gặp Đức Phật nhân duyên đầy đủ rồi ông trở lại. Và cái hột giống nó trở lại Đức Phật mới là thấy được trợ duyên ông đắc quả hán. Còn mình niệm nhiều quá có chừng niệm hơi nhiều hơn ông, có chừng ông sợ sớm muộn cũng thành Phật. Đừng nghĩ bây giờ sự thật ra nếu trường hợp mà mình kiếp này mình không có lanh tay lẽ mắt mình niệm nhường đến giải quyết sanh tử hồi ngay kiếp này, đừng có trễ, bê trễ kiếp nào là mình tổ kiếp mấy, đúng không? Nói vậy dầu sao Phật tử niệm thì nhất định Phật tử cũng gì sao cũng được thành Phật hết à, đúng không? Vì vậy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là nếu mình gặp Phật mình xá một xá, mình lại một lại, mình quỳ mình chiêm ngưỡng Phật điều gì cũng sớm muộn Đức Phật thọ ký làm Phật hết à. Nhưng mà tốt hơn á là bây giờ mình gặp nhân duyên này mình bắt tay mình về có Phật liền để thoát khỏi sinh tử hồ liền đi, đừng có trễ nải nữa. Trễ nải kiếp nào là khổ kiếp mấy, phải không? Đừng y nói là sớm muộn thì trong này ông già ông có niệm Nam Mô Phật không mà ông còn được gặp Phật đắc quả la hán, thì nó có như vậy thiệt. Nhưng mà mình đừng để trễ kiếp nào là mòn mỏi mệt nhọc kiếp mấy, phải không? Thiện căn của người này trồng từ lâu kiếp như thế, mắt của các ông tu đạo nhị thừa thấy sao được? Bởi Đức Phật nói là ông già này ông kiếp lâu xa rồi, ông có nhờ niệm Nam Mô Phật, cho nên bây giờ cái thiện căn của ông đã là tốt đẹp. Thiện căn của ông là trồng từ lâu xa rồi, mắt ông A-la-hán nhị thừa là A-la-hán và Bích Chi Phật không đủ sức thấy, chỉ Đức Phật mới là suốt được cái tiền kiếp của ông lâu xa. À, ta đem câu chuyện này ra mà xét kỹ với lời kinh Pháp Hoa giải rằng, người nào ở đời Phật quá khứ dù tâm tán loạn mà niệm Phật cũng đã gieo được mầm giống thành Phật rồi, có lẽ nào ta lại không tin lời Phật dạy. Phật tử đầy đủ như duyên lành mà nhất là gặp cái niệm đầy đủ danh hiệu Phật hay nà và nguyện giảng sanh rồi lên đến đó để tu tập làm Phật thì rất là quý báu, không biết chừng nào nữa. Nghe không? Về tập làm Phật. Tôi xin cúi đầu cầu nguyện các vị xuất gia áo thâm, các vị tu đại gia áo trắng, áo màu, cả người trí và người ngu, đối với pháp môn niệm Phật viên đốn trên hết này, giản dị và mau lẹ, chớ coi nó là khó mà sinh ra thối lui, chớ coi nó là dễ mà sanh lười chẳng cố gắng, chớ coi nó là nông cạn mà khinh miệt, chớ coi nó là quá sâu mà chẳng dám nhận tu. Bởi vì bây giờ quý Phật tử coi này là tổ đại từ đại bi ha, tức là ngài tha thiết với mình đó. Tôi xin cúi đầu cầu nguyện các vị xuất gia là sư đó nha. Các vị tu tại gia quý Phật tử không? Bởi vì ngày cuối đầu mà cầu nguyện các vị xuất gia áo thâm, các vị tu tại gia áo trắng áo màu, cả người trí và người ngu luôn, thấy không? Đối pháp môn niệm Phật viên đốn trên hết này, nó quý báu tốt đẹp lắm. Tại sao là viên đốn trên hết này? Nay niệm Phật và nay thấy Phật là nay thành Phật, viên đốn mau thẳng đắc lắm. Giản dị và mau lẹ, rất là giản dị, chữ Nam Mô như là Phật thì nguyện giảng sanh rồi, có nhiều ra rất là giản dị và mau lẹ. Chớ coi nó là khó mà xin lòng thối lui. Ngài xin chớ coi khó mà xin lòng thối lui, đừng không có khó lắm đâu, nhưng mà Phật tử đôi khi cái nghiệp mình hơi nhiều, cứ là Nam Mô Phật cái nhớ đủ tùm tùm là la, rồi mình thấy nó khó xong niệm Phật khó quá. Sự thật ra là mới thì vậy, nhưng mà tự niệm Phật thời gian nó quen nó hết nè, đừng có cho nó là khó, hiểu không? Bởi ngài nói là chớ coi nó là khó mà xin lòng thối lui, chớ coi nó là dễ mà sanh lười chẳng cố gắng. Có nhiều người ý lại nó dễ quá, Nam Mô và Phật rồi mười niệm giảng sanh dễ quá mà lười. Ngài ngọc khuyên là không nên, không phải cho nó là dễ quá, tuy vậy cũng phải cố gắng chút Ngài ngọc khuyên là chớ coi nó là dễ mà sanh lười chẳng cố gắng, chớ coi nó nông cạn mà khinh miệt. Có nhiều người nói ô cái pháp để cho ngu phụ tu, chớ coi nó dễ nông cạn mà khinh miệt. Bởi vì không phải nông cạn đâu, bởi vì cho ngu phụ tu là để hạ phẩm hạ sanh được. Mình trình độ khá là trung phẩm trung sanh được, khá nữa là thượng phẩm thượng sanh, dung nhiếp ba căn mà, phải không? Chứ mình đừng có cho khinh miệt nó đó là nông cạn đi ba căn, chứ mình coi hạ căn hoài mình nói nông cạn, bởi vì mình có dung nhiếp ba căn mà, phải không? mà mới coi được thượng căn đi, rất là sâu thẳm. Chớ coi nó quá sâu mà chẳng dám nhận tu, rồi nó sâu quá khó quá không dám nhận tu. Thì thật là không có khó lắm, bởi vì tâm mình có sẵn rồi, mình trở về niệm Phật để trở về tâm mình đâu có gì khó lắm. Đừng có nói nó quá sâu mà không dám nhận tu. Cái danh hiệu Phật A Di Đà mình trì niệm đây là cái danh hiệu chân thực, chẳng khá nghĩ chẳng khá bàn, vì nó tức là tâm mình vậy. Nghe không? Cái này ngài nói rất là quan trọng. Cái danh hiệu Phật A Di Đà mình niệm đây là cái danh hiệu chân thực, chẳng khá nghĩ chẳng khá bàn. Chân thực là sự thật ra là Đức Phật A Di Đà biểu hiện lên danh hiệu đó, mà cái hồng danh muôn đức có chân thật như vậy. Nghe không? Hồng danh muôn đức mình niệm đó là trừ được 80 kiếp sanh tử trong tội. Hồng danh luôn đó là danh ai, là Phật, là muôn đức, muôn ngàn công đức biểu hiện trên hồng danh đó. Mà mình niệm danh hiệu đó là đem cái muôn đức đó về tô đắp mình. Cho nên ngài nói là chẳng khả nghĩ chẳng khả bàn, vì nó tức là tâm mình vậy. Tâm mình khởi lên cái niệm công đức, tâm mình khởi lên thanh tịnh là công đức phước đức vô lượng. Nghe không? Xin nói lại về Phật tử cái chỗ quý mà cho công đức nè. Hồi xưa Đức Đạt Ma Tổ Sư đi từ bên Ấn Độ đi qua Tàu, người dùng cái huệ nhãn người mới nhìn bên Tàu có người nào có thiện căn mà tu trì nhiều không. Thì người nói đi vào cung vua Luân Võ Đế, người thấy là có cái hào quang sáng chói, thì người nói chắc là vị này cũng có phước đức gì nhiều lắm đây, cho nên nó có cái căn cái duyên lành mà cái hào quang chói đây. Thì ngài mới thị hiện lên đó. Thì ngài hỏi vua Luân Võ Đế này kia, muốn dạy đạo, thì Luân Võ Đế mới là hỏi ngài. Ngài nói là tu cất nhiều kiển chùa, tạo nhiều trường hợp cho tăng ni tu học, như vậy tôi có công đức không? Thì tổ mới nhìn qua cái đó và nhìn đi vào cái căn duyên ổng, thì ngài nói là không có công đức. Ổng có phiền, nó tu làm phước lành gì mà sao ngài nói không có công đức. Thì xưa nói rằng cái đó là phước báo hữu lậu nhân thiên mà thôi, vì ông không có cái tu về thanh tịnh tâm. Phải không? Cái công đức là cái chỗ thanh tịnh tâm. Mà bây giờ Phật tử hiện bây giờ niệm Phật là để thanh tịnh tâm, là gan lọc tâm, thì công đức. Phật tử tu niệm Phật là công đức. Nếu nó công đức là thanh tịnh tâm, còn kia ông lòng phước báo hữu lậu nhân thiên thì cái đó không có công đức, chỉ có phước đức mà thôi. Đó, phước báo hữu lậu nhân thiên là vậy. Cho nên cái danh hiệu Phật là chẳng khả nghĩ chẳng khả bàn là vậy đó. Thấy không? Vì nó tức là tâm mình, vậy là nhầm niệm đó là niệm tâm, niệm đó là trở tâm thanh tịnh, cho nên chẳng có nghĩ chẳng có bàn. Nói như vậy, cái tâm tánh của mình trì niệm cái danh hiệu Phật ấy cũng chân thực lắm, chẳng có nghĩ chẳng có bàn, vì nó tức là Phật vậy. Nghề lái nó lại ha, là tâm tánh mình trì niệm danh hiệu Phật ấy và trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà đó thì cũng chân thực lắm, rất là chân thực, chẳng có nghĩ chẳng có bàn, không thể nghĩ bàn được, vì nó là Phật vậy. Trường hợp mình lấy tâm thanh tịnh mình niệm Phật A Di Đà làm sao? Đó là Phật đó. Niệm trước mê chúng sinh, niệm siêu giác là Phật đó. Mà niệm giác là niệm Phật A Di Đà đó. Đó không? Mình trì niệm được một tiếng thì là một tiếng chẳng khá nghĩ chẳng khá bàn. Người đọc đến câu này nên biết giờ phút này là giờ phút đó qua U Đàm Bát La xuất hiện. Phật tử biết cái qua Đàm Bát La đó, thì tức qua Đàm đó, qua U Đàm đó, nghe không? Là tôi nói là 3.000 năm mới nở một lần. Mà khi mà nở đó là có chuyển Luân Thánh Vương ra đời hay là chư Phật ra đời, phải không? Cái qua bên Ấn Độ mà cái qua U Đàm đó, tôi nói lại là khi nào mà có Thánh Nhân ra đời hay chuyển Luân Thánh Vương ra đời thì qua đó mới nở. Mà hiện tại bây giờ là mình trì niệm một tiếng thì là một tiếng chẳng có nghĩ chẳng có bàn. Mỗi một tiếng Nam Mô Di Đà Phật là chẳng có nghĩ chẳng có bàn. Nghe không? Mà người đọc đến câu này nên biết giờ phút này là giờ phút có qua U Đàm xuất hiện. Làm con nó quý vậy. Mỗi một câu niệm thành lòng của mình là đó qua U Đàm xuất hiện, chứ không có chờ đó gì đến mấy ngàn năm hay đến vị Thánh Nhân Phật ra đời. Thì câu này tổ ý rằng mình thành lòng mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà là một vị Phật ra đời. Ý nói vậy là một đó qua U Đàm xuất hiện. Mình trì niệm được một chục tiếng hay một trăm một ngàn, một vạn hay vô lượng, vô số tiếng thì tiếng nào cũng đều là chân thực, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bằng. Tất nhiên là Ngài, Ngài khuyến khích mình vô chừng, là quý ích vô chừng. Một tiếng danh hiệu Phật là một đóa hoa ưu đàm xuất hiện, trong khi mà nếu ngoài đời mà xuất hiện ra là rất khó khăn, thì Ngài nói quý ích, so sánh quý ích như vậy đó. Phải không? Một mười tiếng, trăm tiếng, ngàn tiếng, muôn tiếng, vô lượng tiếng là cũng đều là đóa hoa ưu đàm xuất hiện quý báu, chẳng có nghĩ, chẳng có bằng. Nói vậy thì Phật tử phải ham mà. Ha? Mà nếu mình không ham niệm Phật thì Phật tổ nó không biết làm sao, không biết căn cơ nó dữ dội sao, không biết, không tin như này. À, thấy quýt vô trình như vậy, rõ ràng như vậy, rất là chân thực như vậy, mà không chịu niệm tinh tấn là mấy vị tổ nó không biết làm sao, cái nghiệp nó làm sao vậy? À, mà còn cái nghiệp Phật tử chắc nhẹ nhẹ, quý vị nhất định là phải được hết, à, phải niệm được hết, và phải tinh tấn để niệm, ngày đêm thì lo niệm, mà Phật tử tinh tấn niệm rồi thì an vui lắm. Ha, mình tin đắn niệm rồi là không có buồn phiền, rất là an vui, và những cái buồn phiền nhỏ nhỏ nhặt nhặt gì cũng rước qua chứ, phải không? Mà như vậy thì mình niệm đâu có bỏ sức, đâu có công, cái cõi này cõi khổ lắm. Mà bây giờ mình tu trì nhờ niệm Phật là mình chuyển khổ thành vui, chuyển phiền não thành bồ đề hết, phải ha, chuyển phiền não thành bồ đề. Thì vì đã đó cho nên Phật tử nghe pháp rồi rồi có cái hành đi đôi, mình được lợi ích vô chừng. Chứ nếu trường hợp mình nghe pháp mà mình không tu trì, không có hành đúng cách thì còn phiền não đó. Mình mới nói sao tu xong lợi ích, tu nghe pháp lợi ích, tu đi chùa không thấy lợi ích, là tại vì mình thiếu cái hành chân thật. Mà thiếu hành chân thật là mình thiếu cái đức tin Phật pháp cho rõ ràng, thiếu đức tin đó. Mà nếu mình đầy đủ đức tin rồi thì tự nhiên sẽ chuyển hóa phiền não thành bồ đề cả. Có thể là lần lần niệm Phật tinh tấn rồi chuyển hóa của ta bà này thành Tây Phương Cực Lạc cả. Bây giờ cũng tới giờ này để chịu sự tiếp ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến chiều giảng tiếp nha. Những câu hỏi sớm mời nó hết rồi. Bây giờ đến đoạn tiếp là sau đây là ý nghĩa thứ hai của phần chính tông. Thứ ba là lập hạnh. Ý nghĩa trùng khuyến. Trời, mình dạy sao đây? Kinh văn nói về ý nghĩa trùng khuyến, khuyên thêm một lần nữa. Là trùng khuyến là người khuyên thêm lần nữa đó. Xá Lợi Phất ơi, ta thấy lợi thế cho nên nói thế. Nếu chúng sinh nào nghe nói thế rồi thì nên phát nguyện xin sang nước kia. Đó là Phật tử thấy Đức Phật đó lập đi lập lại hoài cái chỗ mà ngài thấy lợi đó, còn khi mà nghe được rồi đó thì nên phát nguyện xin nước Tây Phương Cực Lạc đó. Thì tổ giảng thế này, hai chữ ngã kiến là ta thấy, là chính mắt Phật thấy rõ ràng hết sức. Hai chữ thị lợi là lợi ích như thế, là chính mắt mắt huệ nhãn Đức Phật thấy là rõ, thiệt rõ, là tất nhiên là hết sức lợi ích ha. Mà thì lợi đó lợi ích như thế, là cái lợi cho người tu được ra tắt khỏi cái đời ngũ trược, được sinh sống ở bốn cõi tịnh độ, được lên thẳng đến tận ngôi bất thối cuối cùng, và được nhiều công đức chẳng khá bàn vậy. Thì chỗ này á thì Đức Phật nói là ta thấy lợi thế, mà lợi cái gì? Nghe là lợi một là người tu ra tắt khỏi cõi đời ngũ trược này. Bởi vì Phật tử thấy có coi những cái kinh sách khác và hiện bây giờ như ở đây á, thì sư đã khảo có những cái cuốn mà gì Đoạn Ra hen, hay là Từ Cõi Sáng Trở Về hen, hay là những cái những cõi vô hình ha, cái gì đó ha, thì Phật tử thấy là luôn luôn trong đó nói đa số người sống và tu trì thường thường đó là gì, qua cõi trung ấm thời gian là trở về lập hạnh, trở về đây kêu là nằm trong sanh tử luân hồi hết à, phải không? Đó. Ít khi nào nói tới cái này, mà một số ít nào nói vượt qua tam giới là thoát khỏi sinh tử luân hồi, không có. Thì luôn luôn nói là nằm trong cái sinh tử luân hồi nữa, tu tiến để trở con này học hỏi để tiến từ từ, phải không? Thì cho nên mà Tổ Mã Minh đó, nói là mình ở cõi này mà tu tiến kiếp nào cũng tu tiến lên trở lại tu tiến nữa thì phải 10 vạn kiếp được ha mới được trụ bậc Bất Thối Chuyển. Thì bây giờ Phật tử thấy, Đức Phật thấy khi mình nguyện về có Phật A Di Đà rồi đó thì hết sức lợi lợi như thế đó. Bởi vì một là người tu sẽ được ra tắt khỏi của đời ngũ trược. Ngũ trược bây giờ là ngũ trược ác thế là cõi đời mình đang ở nè. Đó, ngũ trược gì? Phật tử nhớ ngũ trược gì không? Được ra tắt khỏi cái đời ngũ trược, được sinh sống ở bốn nơi tịnh độ. Phật tử khi mà ra khỏi ngũ trược rồi đó thì được về cõi Phật, rồi mình được sinh sống ở bốn nơi cõi tịnh độ. Thì bốn nơi tịnh độ là cái gì đó? Đó là bốn cõi tịnh độ. Mà trường hợp mà mình nói khi mình sinh vào á, một trong bốn cái tịnh độ này là mình sau này cũng được lên hết bốn cái tịnh độ kia. Nhất là mình thường đa số mình về phàm thánh làm tư tịnh độ, thấy không? Nhưng mà ở mình tu tập thì bốn cái tịnh độ kia mình dung nhiếp hết rồi, được lên thẳng đến tận ngôi bất thối. Được thẳng lên ngôi bất thối rồi mình về đó là tự liên qua quá sanh này, trụ bậc Bất Thối Chuyển. Mà nó quý báu như vậy đó, nó lợi ích như vậy đó, cuối cùng được rất nhiều công đức chẳng khá bàn vậy. Vừa lên trụ bậc Bất Thối Chuyển rồi mà được rất nhiều là công đức chẳng khá nghĩ bàn. Lại nữa, cái lợi thế là nói cái lợi tới giờ phút chết mà tâm mình chẳng điên đảo. Cái nghĩa này xác đáng lắm, khiến người nghe rùng mình ghê sợ, lạnh buốt tận xương. Bây giờ trường hợp mà Phật tử thấy khi mà gặp lâm chung thì tất cả đạo khác á, mình mới thấy cái chỗ này, thấy không? Là tới giờ phút lâm chết tâm mình chẳng điên đảo, là hầu hết chúng sinh tới giờ lâm chung tâm điên đảo, đó không? Mà nếu trường hợp đặc biệt sự tu trì này mình tu đúng cách tính hạnh nguyện rồi thì tới giờ lâm chung mình mới điên đảo. Phật tử coi nhớ cái lời nguyện đó. Khi mà cái lời nguyện Phật tử mỗi ngày mỗi nguyện, thấy không? Con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào kỳ nữa. Bây giờ có bệnh thì bệnh, nhưng mà tới đó không có bệnh vậy. Nó đặc biệt vậy đó, tới nó nhẹ nhàng tới vì cái lời nguyện. Tại sao vậy? Cái lời nguyện của mình đặc biệt, mình nguyện sao là được như vậy? Một nguyện tốt, nguyện lành, nguyện thiện, đâu có nguyện cái gì ích kỷ mãi đâu, phải không? Con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước là con nguyện với Phật rồi, dung nhiếp Phật rồi, thì tới giờ Đức Phật báo tin mình trước là mình bình tĩnh rồi đó. Thì thân bệnh khổ thì bây giờ bệnh phải trả nghiệp thôi. Phật tử phải chấp nhận này nhé, tôi tu thì Phật rồi thân không bệnh không phải à, cái nghiệp mình thế nào bây giờ bắt buộc phải trả thôi, phải không? Bây giờ có bệnh như thế nào là mình chấp nhận để trả, vui lòng trả. Nhưng mà tới giờ đó là sắp tới giờ chung là mình sẽ khỏe mạnh để bình tĩnh, khỏe mạnh để niệm Phật ra đi. Mà luôn luôn á, thấy không? Thân không khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo. Mỗi ngày mình nguyện như vậy, mình tu tập như vậy thì tới giờ lâm chung mình không có điên đảo. Mà đa số chúng sinh đó là gì? Điên đảo. Hầu hết thân mình nó đau đớn, rồi tâm điên đảo, cái nghiệp dắt mình đi theo cái nghiệp. Không được yên tĩnh đâu. Cho nên á, Tổ mới nói là cái nghĩa này xác đáng lắm, khiến người nghe rùng mình ghê sợ, lạnh buốt tận xương. Là ý nói rằng hầu hết chúng sinh khi tới giờ lâm chung rồi điên đảo, nhưng mình tu cái pháp này đúng cách rồi là không điên đảo. Chỗ đó quý báu, chỗ đó đó Đức Phật thấy lợi như vậy đó. Vì rằng cứ tự lực mình tu hành ở nơi quế trượt này, khi tới lúc sắp chết là lúc đến cái cửa ải tử sinh, rất khó đủ lực mà đi qua được. Chẳng nói làm gì những kẻ tu hành ngoan cố, có chút trí huệ ngông cuồng, buồn tuổi không có kết quả. Nói ngay những người tu pháp thiền tông đốn ngộ sâu xa, giữ gìn cẩn thận thực tế, và tiềm tàng đích xác lắm. Thế mà đến lúc lâm chung, chỉ một tí tạp khí bằng sợi tơ còn sót lại chưa trừ được hết, nó cũng thừa sức mạnh lôi mình đi trụy lạc, chưa thoát khỏi được đâu. Cho nên Đức Tổ Vĩnh Minh Thiền Sư mới bảo rằng, có thiền tông không tịnh độ, 10 người tu 9 người độ, ấm cảnh nếu hiện ra chỉ chớp mắt là theo nó. Nghe lời này thực rùng mình đánh bút trái tim. Tổ sâu vậy đó. Tổ là một vị là đi sâu vào thiền đó. Tổ Tứ Húc này. Nghe không? Thì bây giờ nói trường hợp mà với cái người mà tự lực mình ở cõi mà quế trượt này, tới giờ lâm sắp chết, thấy không? Cần cái nghiệp đó thì nó điên đảo, nghe không? Nó điên rối loạn tâm thì cái chuyện đó là thường được, không nói, nghe không? Chẳng nói làm gì những kẻ mà ngoan cố chút ít trí huệ ngông cuồng buồn tội không kết quả thì không nói gì, mà những cái người mà tu thiền tông đốn ngộ sâu xa, giữ gìn cẩn thận thực tế và tiềm tàng đích xác lắm, tất nhiên là tu đúng mức đó, nghe không? Thật tình tu đó, mà tới giờ lâm chung còn một sợi chỉ vọng niệm, chút xíu vọng niệm thì cái nghiệp trong vô lượng kiếp tới giờ nó trào ra, nó dắt mình sanh tử luân hồi đó. Bởi vậy Tổ mới nhắc nhở cho mình, nói tới nhà khi mà nghe đến lần này mà thấu suốt được ý chỉ này là gì, thực là rùng mình đánh buốt trái tim, nó khó đến nỗi qua cửa ải tử sanh, nó khó lắm chứ không phải chuyện mà dễ, mà tử mình bình thường. Cho nên đó, cái người mà không khéo mới nghe nói là thiền tông, mình thật ra diễn đạt thiền tông rất hay, rất thực tiễn của đời này, nhưng mà muốn nói rằng là đòi hỏi phải bậc thượng căn thượng trí, là nó tu nhiều đời nhiều kiếp, thấy không? Tâm cảnh nó trong sạch thanh tịnh rồi thì tu kết quả, còn bây giờ mình chưa được vậy thì nó không kết quả đâu. Đến đổi mà mình thiệt tu cố gắng tu trì mà tới giờ chung còn chỉ vọng niệm là cũng không được. Tất nhiên là cái tập khí, là cái tập quán, khí lực là hơi sức, tức là những hơi sức của mọi tập quán như tham lam, giận dữ, ngu si, ngạo mạn, nghi ngờ, tà kiến, vân vân, đều là tập quán của con người từ vô thủy, khó mà trừ diệt được hết sạch tận cùng. Dù tu đến bậc A La Hán, Bồ Tát vẫn chưa hết, thấy không? Mặc dầu Bồ Tát A La Hán mặc dầu chưa hết trường vi tế vô minh, nhưng mà cũng đã thoát khỏi sanh tử luân hồi. Muốn nói vậy, nhưng mà muốn nói là cái tập khí nó khó như vậy phải vượt. Cho nên mình phải biết cái căn cơ của mình, biết cái tâm lực, tâm niệm của mình. Mà nếu chưa được là hoàn toàn trong sạch, tâm cảnh nhất như rồi á, thì thôi để nhờ Phật lực để bảo đảm. Nhờ Phật lực để bảo đảm. Chứ nếu mà bình thường rồi á, thì đa số là bị sanh tử. Đó, cho nên là Tổ mới nói rằng á, nếu mà hiểu được cái lời này, hiểu được cái sâu xa trước giờ làm chung cảnh tử nghiệp rồi thì sao? Thật là rùng mình đánh bút trước kia. Hay là người nói là qua được cái cửa ải mà sanh tử rồi đó, mà nghe nó khó khăn đến nỗi làm sao, khiến người nghe rùng mình ghê sợ, lạnh buốt tận xương. Người nói là phải về nhặt một tay. Còn bây giờ nhờ cái Phật lực rồi, đến nỗi cái người mà tu rất bình thường, mà nếu giờ lâm chung rồi mà mình nhớ Phật, niệm Phật tha thiết, có người trợ niệm, thì Đức Phật ấy, cái hào quang Phật đã sẵn có với mình, kế mình tiếp duyên mình rồi, thì cái Phật lực mà tiếp duyên rồi thì rất là an ổn bảo đảm, an ổn bảo đảm. Và mình đó là có thể tự trong tâm niệm mình, khi bây giờ tu rồi trong tâm niệm mình là làm gì, an ổn, vì có thể nó tạm là có bảo kê, có người mẹ hiền luôn luôn gần gũi mình, an ủi mình, săn sóc mình, lo lắng mình, là mình thấy rằng nó ấm cúng trong lúc đó. Phật tử có niềm tin là phải vậy thôi, đó không? Còn bây giờ tôi cắt đứt hết, không cần, không cần cái duyên ai trợ giúp, tôi tự lực, tôi cắm sanh tôi đi. Thành ra mình lúc đó bây giờ bây giờ tâm mình yếu, làm cảm thấy gì đau đớn, trơ trọi, lẻ loi, cô đơn buồn tủi, thành tử luân hồi chứ quá trời. Đó là phải ý thức cho rõ ràng ở chỗ này đó. Còn mà mình tu đúng rồi, hăng ngay Phật thương chúng sinh hơn mẹ thương con, thì bây giờ cái thương mình hơn mẹ mà thương con nữa, thì luôn luôn Phật gia trì bảo hộ nhiếp thọ mình. Thì tới đó là làm những lúc mà cần Đức Phật nhiếp hộ mình nhiều hơn nữa, thì vững tin vậy rồi thì luôn luôn tâm mình có sự ấm cúng. Đức Phật như nào luôn luôn ở gần mình để gia hộ, mà bây giờ đòi hỏi mình có chút xíu thôi nha, là Phật luôn luôn nhớ nghĩ đến mình, mà mình có nhớ thật tình nhớ nghĩ đến Phật hay không, đòi hỏi nó nhiều chút xíu thôi đó, mình thật lòng hay không. Mà cái chỗ đạo đức đó phải vậy đó. Thật lòng rồi thì mới cảm ứng được, còn không thật lòng rồi thì Phật kế đâu muốn giúp mình không được, sao được, vì không có cảm ứng, phải không? Đúng rồi. Người tu được quả đạo thứ nhất tiểu thừa rồi mà phải đầu thai lúc đẻ ra thành người mê muội. Tôi thấy người ta kêu mà Bồ Tát, sơ Bồ Tát cách cấm mà sanh mê đó. Nè, người tu được quả đạo thứ nhất của tiểu thừa rồi mà đầu thai lúc đẻ ra thành người mê muội là gì? Là bực vào được hàng thánh rồi đó. Mình tiểu thừa là tu là quần đó. Tu là quần, tư là hàm, a là hàm, a la hán. Thành ra cái người tu tiểu thừa đó thì đắc quả tu là quần rồi, đắc hàng thánh rồi đó. Nhưng mà phải ra là mê muội, cho nên mấy vị đó đó khi sanh ra rồi từ 1 tuổi tới 11 tuổi phải chết. Làm về cái cõi trời, mà cõi trời nào mình để cho hàng thánh dạy dỗ những bậc thánh tiểu thừa tu đó, chứ không có dạy như dạy cõi trời kia đâu. Thì vào cõi trời đó để mấy vị Bồ Tát mới dạy dỗ thêm, sợ ở cõi này mê nhiễm thì nhất định là phải trở đi trở lại 7 lần là đắc quả là hắn. Mấy ngày đó là không có chuyện này. Ha, trở đi là 7 lần đắc quả là hắn. Cho nên bởi vì có đó là người được quả đạo thứ nhất tu là quần rồi, lúc sanh ra vẫn còn mê mê muội, chưa sáng tỏ hết. Vị Bồ Tát cách thân ngũ ấm này sang thân khác thành người hôn mê. Sơ Bát Tâm Bồ Tát còn hôn mê ha. Lúc đó có thể để cho mình cố gượng làm chủ tể mình đâu, mà còn lơ mơ cầu mai ra thì được. Không tôi biết không? Lâu làm chủ tể. Cho nên Ấn Quang Đại Sư mà ngày thường trong những cái bài thuyết pháp của ngài, ngài thường thuật lại là có những vị mà hồi xưa có thể là vị cao tăng, mà khi mà tu chưa thoát khỏi sinh tử luân hồi trở lại đó, thì làm quyền quan vua chúa đầy đủ sáng suốt hơn người, cho nên làm những vị mà quan to quan lớn không? Rồi ở trong dòng danh lợi ra không được. Có những vị mà nhân viên đến dắt đến cái chùa xưa, mình nhớ rằng có thể mình ở chùa này, mình nhớ cảnh cũ, nhớ chùa xưa này của mình, nhưng mà bây giờ làm quan là có tiền rồi, không có trở lại tu xuất gia tu nữa. Bây giờ tự coi là đọc cái chuyện mà bên Tàu đó, xưa không có đọc cái chuyện đó, nhưng mà nghe luôn luôn sự tích nó trích ra là Tần Cối hồi xưa là một vị thiền sư là rất cao, những vị xuất gia rất cao, rồi khi mà ra đời ông học rất sáng suốt, phụng thờ vua rất tốt đẹp, nhưng mà sao được lên chức vị cao, đủ đầu mà tranh chấp ta trở là một người rất là gian xảo, rất là ác. Mình sao biết được, rất là nguy hiểm của tự thấy không? Và đó là bởi vì cổ đức mình tịnh độ rằng mình lo tu trì hiền đức mà không thoát khỏi sinh tử luân hồi là đại quả thì kiếp thứ ba. Nhớ là kiếp thứ ba là gì, cũng như Phật tử coi nếu trường hợp mà Tần Cố như vậy rồi sao mà tới kiếp thứ ba là không xa đó được. Có người gian ác gian hùng hả. Rồi bây giờ Phật tử biết Tào Tháo á, ổng phước đức, ổng làm phước làm đức gì lớn lắm, mà hồi mà làm quân lính á, hồi hay là làm quan nhỏ nhỏ là ổng rất trung thành, rất tốt, ai cũng khen ngợi, ai cũng nói tốt. Nhưng mà lên lớn rồi, lên ngôi vua rồi là bắt đầu người muốn giữ đi gì giữ ngôi vua, cho nên ổng người rất là gian ác, nghi chút tất nhiên là giết, thấy không? Đó. Thà là giết lầm chứ không để mà mình bị lầm nguy hiểm không, thà giết lầm không để nó bị lầm không chịu, thà là giết lầm nó nghi cái lầm giết à. Và bây giờ coi rồi trên đầu 300 năm sau có người làm con heo nên cái lá gan con heo đó, để chữ Tào Tháo cũng có gan heo, thật ra không có làm heo, không biết chưa làm, mới làm vua đó, bây giờ xa đọa rồi có thể xuống địa ngục rồi trở lên là làm heo, không biết bao nhiêu kiếp nữa, có thể không, rất đáng sợ về sanh tử luân hồi dữ lắm. Mình biết làm sao nói. Bây giờ cái mình nghĩ rằng người làm vua đó, làm tướng giàu sang phú quý là cái phước báo người ta làm được. Những kiếp trước có nhiều lắm, được lên làm vua tiền bạc sung sướng đầy đủ, nhưng mà rất nguy hiểm, mà lỡ lệch cái bắt đầu là bị sa đọa mang tội rồi, nguy hiểm lắm. Ở trên con đường sanh tử luân hồi là không có bảo đảm. Thế cho nên mình tu mà nhân duyên đầy đủ, gặp cái pháp môn nào mà mình tu vừa mình mà giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này, nắm nó mà giải quyết mà đi, đừng nghi gì nữa. Được ra không? Có thầy tổ giảng như vậy, trình bày như vậy mình mới thấy lợi quý ích. Thành ra bây giờ chứ đừng có ham, mà tự đừng có ham niệm Phật mà tôi niệm Phật đây là cầu giàu sang phú quý, cầu cho con tôi đi đậu, cầu tôi mơ mãi bắt đắc, hay cầu lên có trời, cái chuyện đó Phật không dự ý, Phật nữa đó tầm thường lắm, phải không? Nhớ rằng niệm Phật để cầu về Tây Phương Cực Lạc, để tu tập hành đạo độ chúng sinh, đó, thành Phật độ chúng sinh. Nhớ cầu vậy chứ đừng cầu khác, là chặt cái ý của Phật nha. Vậy chỉ có người tu tính nguyện trì niệm danh hiệu Phật, nhờ sức Phật khác giúp thêm sức Phật mình, mới thoát khỏi cái giờ phút lâm chung lâm nguy ấy. Bởi vì nguyện lực từ bi của Phật A Di Đà mạnh lắm, quyết định chẳng bỏ rơi mình không mất đâu. Phật A Di Đà cùng các vị thánh chúng hiện ra trước mắt mình, an ủi mình, dẫn đường cho mình, cho nên mình mới được tâm không điên đảo, mới được tự tại vãng sinh. Đó, cái này tổ chỉ hết sức rõ. Thì người nào mà được tâm yên ổn, giờ phút lâm chung đầy đủ sáng suốt để niệm Phật, thì chỉ có những người tín nguyện trì niệm danh hiệu Phật, thì nhờ sức Phật khác giúp thêm sức Phật của mình. Và tự nhớ rằng tự tâm mình niệm Phật, niệm Phật với bản lai thanh tịnh, thì nhờ sức Phật khác để sức Phật ấy nè tiếp duyên với sức Phật của mình. Đó, thành ra hết sức lợi ích là vừa sức Phật của mình mà thêm Phật lực nữa, còn gì hay ho lợi ích bằng. Thì mới thoát khỏi cái giờ phút lâm chung lâm nguy ấy. Bởi nó nói là nếu mà nó qua cửa ái sinh tử ngày đó là lạnh buốt đã tim rùng mình, lạnh xương sống khó qua lắm cho phải vừa. Nhưng mà nhờ người có tính hạnh nguyện đầy đủ, nhờ Phật mình mà thêm Phật lực nữa, mới thoát khỏi cái giờ phút lâm chung lâm nguy ấy. Bởi vì nguyện lực từ bi của Phật ấy là mạnh lắm, quyết định chẳng có rơi. Mỗi Phật tử có niềm tin vững chắc như vậy nha. Và đến độ mà cái lực của cái nguyện lực từ bi của Phật ấy là đó là đầy đủ sức mạnh đã cứu giúp, nên như đã là đem về có Phật hằng hà sa số người. Đó. Mà bây giờ tới việc mình thì không bao giờ bỏ rơi mình đâu. Có niềm tin thì Phật không bỏ rơi, nhất định là mình tha thiết nguyện của Phật và niệm Phật đi được ngay. Vậy thì Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mắt mình, an ủi mình, dẫn đường cho mình. Khỏe quá. Mình trong bước tu trì của mình có Phật A Di Đà chư thánh chúng. Phật A Di Đà luôn luôn là có Quan Âm Thế Chí hai bên đến an ủi mình, khuyến tấn mình. Thì có một vị mà những vị tổ trước đã tu thanh tịnh rồi đó, tên niệm Phật cho rốt ráo tốt đẹp rồi, thì Phật A Di Đà báo tin. Có nhiều người tu tổ Quy Diễm là trong 3 năm Đức Phật A Di Đà là báo tin 3 lần. Ví dụ ngài luôn luôn cho trước an ủi mình trước là ta đến nguyên con thành lòng tha thiết niệm Phật quá, cảm ứng ta quá mạnh, cho nên ta biết rằng 3 năm sau là đến trước. Cái một năm sau nữa nó, con còn 2 năm nữa nha. Một năm sau ta còn 1 năm nữa nha, rồi ta đến rồi nha, dự bị đi nha, tháng mấy ngày mấy đó. Thành ra là luôn luôn là gì, hiện trước mắt mình, an ủi mình, dẫn đường cho mình, nên mình mới được tâm không điên đảo, mới được tự tại vãng sanh. Tâm không điên đảo nữa đó, mình tha thiết rồi, mình nguyện về cái Phật cảm ứng rồi, đâu còn ham muốn ưa thích cõi này nữa, mình điên đảo. Mắt Phật Thích Ca thấy rõ chúng sinh tới giờ phút lâm chung và sắp chết, kêu phút lâm chung là cận tử nghiệp đấy, có cái khổ nhất là tâm điên đảo rối loạn. Sở dĩ Ngài ân cần khuyên đi khuyên lại, khuyên mình phải phát nguyện đi, là Ngài đặc biệt muốn vì mình mà bảo đảm cho mình cái việc hết khổ ấy. Cốt ý Ngài muốn bảo mình rằng phải phát nguyện cầu sanh đi, vì nguyện có sức mạnh nó dẫn mình đến được chỗ thực hành niệm Phật, để mình thoát được cái đau khổ nhất đời ấy. Lời nói tha thiết này nên khắc xương ghi dạ. Mà Phật tử coi hay lắm, mà coi nó ngắn gọn mà tổ nó thiệt hay, Phật tử biết rồi. Bởi sự nói lại nè, cái lời hay này đến độ tổ Ấn Quang đó, tổ thứ 13, là nói rằng cái lời của tổ Thích Húc nói đây rất là thâm sâu, rất là hay. Dầu cho chư Phật khác ra đời giảng kinh A Di Đà này cũng như vậy mà thôi, chứ không hay hơn. Mà khen nó đổ khen tặng gì, nghe không? Mà bây giờ Phật tử nghe mà chậm chậm rồi á, mình mới thấy thiệt hay. Mắt Phật Thích Ca thấy rõ chúng sinh giờ phút lâm chung sắp chết có cái khổ nhất là điên đảo rối loạn, tâm điên đảo. Cái huệ nhãn của Phật thấy đa số chúng sinh tới giờ lâm chung đều có sự điên đảo, và chuyện không có gì lạ. Phật tử thấy khi mà con thân thần mình yếu rồi đó, thì cái nghiệp thức ta nêu nó trong là nghiệp thức mà nó quay như cùng phiên, trở hết từ nào mình làm gì làm nó quay cái thứ lớp mình thấy đó không. Nếu mà cái làm sai quấy ác quấy gì đó, hay cái tốt gì đó, cái gì nó quay ra hết cùng phiên nó, bắt đầu mình theo cùng phiên đó. Mà đa số nếu người không tu thì sao, cái quay cùng phiên đó là toàn cái cảnh gì xấu không, không được tốt nhiều. Thế mà mình đó là hối hận ăn năn buồn phiền khổ sở nổi lên thiên đạo rồi tới giờ chung mà gì đất lấn lửa, lửa lấn gió, gió lấn nước, tới giờ nước lấn lấn huyết, là mấy cái đó là kêu tứ đại phân trương làm đau nhất, đau khổ lắm, tiếc nhối đau khổ vô trình, thì đó mình sẽ điên đảo đó gì. Vì Đức Phật biết như vậy cho nên Ngài ân cần khuyên đi khuyên lại, khuyên mình phải phát nguyện đi. Bởi luôn luôn cái chỗ này đặc biệt là cái Kinh Di Đà nói rõ lại là gì, tính nguyện hành. Nhất là mình khuyên đi khuyên lại là mình nên nguyện đi, là Ngài đặc biệt muốn vì mình mà bảo đảm cái mình cái việc hết khổ ấy. Nếu mình nguyện rồi thì tâm còn đâu còn điên đảo, một lòng một dạ, bây giờ có Phật rồi thì giờ này là giờ gì, là giờ mãn nguyện của mình, phải không? Cái tới giờ mình hồi đó giờ bao nhiêu chục năm trường, bao nhiêu năm trường, cái ý nguyện mình như vậy bây giờ là gì, sắp mãn nguyện rồi thì mình đâu còn điên đảo nữa. Nó rõ ràng như vậy thì mình, cho nên Ngài mới làm sao, ngài vì mình mà bảo đảm cho mình hết cái khổ, hết cái khổ điên đảo ấy. Cốt ý Ngài muốn bảo mình rằng phải phát nguyện cầu xin đi, vì nguyện của sức mạnh nó dẫn mình đến chỗ thực hành niệm Phật đó. Thì nhờ cái nguyện có sức mạnh đó, ta kêu rằng tính sau nguyện thiết công hạnh gì, nếu mà tha thiết nguyện đi thì nó sẽ gì, nó sẽ dẫn mình đến thực hành niệm Phật nó dễ dàng, nó kết quả à. Để mình thoát được cái đau khổ nhất đời, hết cái đau khổ này, đau khổ nhất đời đó, thấy không? Cho nên Ngài nói thêm mà lời này thiết, lời nói thiết tha này nên khắc xương ghi nhận. Cái lời này hết sức tha thiết này, Ngài hết sức tha thiết Ngài nói này thì khuyên Phật tử phải gì, khắc xương ghi dạ. Mà ghi cái lời này làm sao, là phải cố gắng phát nguyện đi, nguyện tha thiết đi. Mà khi mà nguyện tha thiết rồi thì mình lúc bây giờ đó niệm Phật đó, nó liên lụy được nhất tâm sau cùng. Bây giờ hỏi, Ngài đặt ra câu hỏi, tâm mình đã tạo tác ra Phật, tâm mình đã là Phật, thì sao không nói ngay Phật của mình là rốt ráo, mà lại cứ nói Phật của người khác hơn Phật của mình, là nghĩa làm sao? Thì đọc cái câu mà trả lời của tổ, Phật tử thấy Ngài trả lời rất sắc nét, rất đầy. Ngài trả lời nó thưa, cái pháp môn niệm Phật này hoàn toàn ở chỗ tỏ ngộ được Phật khác, tức là Phật mình. Phật tử đi chỗ này, phải không? Bị vì sao vậy? Bị chỗ này tôi hỏi nè, tâm mình tạo tác là Phật, tâm mình đã là Phật, thì tại sao mình không nói ngay Phật rốt ráo của mình mà mình nói Phật? khác là Phật A Di Đà. Nhưng mà tổ nói cái pháp môn niệm Phật này đặc biệt là hoàn toàn ở chỗ tỏ ngộ được Phật khác, tức là Phật mình. Cái ý chỗ này nó đặc biệt chỗ này. Tại sao? Vì cái chỗ này cũng dễ hiểu thôi. Phật tử thấy là luôn luôn mình nắm cái câu này là hết vọng quần chơn. Mà làm sao mình hết vọng được? Tự lực mình tu trì rất khó hết vọng, nhờ danh hiệu Phật khác Phật A Di Đà. Mình niệm Phật A Di Đà là tâm mình lần lần tỏ sáng hết vọng, là tâm mình hiện Phật, chứ không bỏ bỏ tâm mình vì một niệm trừ muốn niệm. Tự đi chỗ này ha. Đó là nhờ Phật khác, nhờ danh hiệu Phật A Di Đà đây mà gì, mới tỏ được tâm mình, mới sáng tỏ tâm mình mới hiển lộ. Nếu không nhờ danh hiệu khác thì muôn đời ngàn kiếp cũng chìm đắm là chúng sinh mãi. Tự sáng tỏ câu này ha. Nè, pháp môn này như vậy đó, là hoàn toàn ở chỗ tỏ ngộ được Phật khác, tức là Phật mình. Phải thấy rõ, nay niệm Phật là nay thấy Phật, thấy Phật là thấy Phật mình, tự tánh mình hiển lộ, mình nhận ra. Mà khi mình nhận ra mình sống đó là nay thành Phật rồi, phải không? Đó là nhờ Phật khác, nhờ danh hiệu đó mình niệm lên để trở về tỏ ngộ Phật mình, chứ không phải bỏ Phật mình hay là phải lép vào Phật mình, phải ha? Như câu này người ta hỏi vậy, nhưng mà tổ trả lời như không phải là con Phật khác hơn Phật mình đâu, mà cái phép này là sao, phải nhờ ông Phật khác mới ông Phật mình mới hiển lộ. Cái sự này đặc biệt như vậy. Nếu kiên nói đến Phật khác, ấy là chưa diệt được tà kiến, thấy của kẻ khác là tha kiến. Nếu lại tôn trọng có Phật mình thì lại thành tà kiến, là nó tha kiến ha. Tà kiến là thấy có Phật mình là ngã kiến, cả hai đều là điên đảo, nghĩa này rất thần diệu. Cái câu này để giảng kỹ là nếu kiên nói đến Phật khác, ấy là chưa diệt được tà kiến. Nếu mà kiên nói, bây giờ thường thường á, mình nói là kiên Phật khác, tu lo Phật mình không cần Phật khác, không nói đến Phật khác, không nghĩ đến Phật khác, thì ngài nói đó là gì? Là chưa diệt được tà kiến. Tà kiến là thấy cong cong queo queo, thấy không thật, thấy không thẳng, chứ tà kiến không có gì đó, y vậy đó. Thấy có kẻ khác là tha kiến. Tuy nhiên là nói lại là nếu kiên nói Phật khác, tức là chưa diệt được tà kiến, là thấy có kẻ khác, tất nhiên là còn thấy là tha kiến. Tha kiến là thấy kẻ khác. Nếu lại chỉ tôn trọng có Phật mình thì lại thành tà kiến nữa, thấy không? Thấy có mình là ngã kiến, tất nhiên là riêng của mình ngã kiến, cả hai đều là điên đạo. Nếu mà chỉ tôn trọng Phật mình là cũng thành tà kiến, chỉ chấp mình thôi, mà chấp mình nó là tà kiến. Mà thấy có mình là ngã kiến, thấy riêng mình là ngã kiến là thấy riêng mình. Đó thì thấy riêng mình, chấp riêng mình nó gì? Cả hai đều điên đảo. Nghĩa này rất thần diệu, là chấp mình, chấp người, chấp gì cũng kẹt. Đó, đó. Bỏ ra bên ngoài, thành ra bây giờ sư nói Phật tử là nằm trong cái sự mà dung thông. Làm sao tất cả pháp tu nào đừng có sở chấp, mà nhờ cái phương tiện nào đó, ông Phật mình hiển lộ thôi. Khi ông Phật mình hiển lộ thì kêu nó thật tạm nó thành Phật. À, cái đó mục đích cuối cùng của tất cả sự người tu. À, bây giờ có một cái ông Phật tử đó, con hôm hỏi sư, nói sao sư nói có mục đích, bởi vì ông Rứa Xe Một Ti á, nhưng mà Thiền Tông đã nói có mục đích. Và sao Phật tử ơi, cái tâm mình rỗng rang thanh tịnh, nó có cái chỗ nào đâu mục đích, phải đó không? Có nào mục đích có chào nói tướng? Nhưng mà xin thưa, cái chỗ đó mình giảng minh thiền, còn chưa giảng minh tịnh độ mà. Mục đích, mục tiêu có chỗ nơi là Tây Phương tịnh độ mà. Mình hiểu chứ, mình hiểu theo cái khía cạnh khác chứ. Bây giờ tôi giảng thiền, tôi giảng tâm, tôi bao giờ nói mục đích có chỗ nơi chứ. Có chỗ nơi đâu, tâm mình có chỗ nào chỗ nơi đâu, mà chỗ nào để mình đặt ở đâu mục đích, phải không? Nhưng mà ta tu Tây Phương tịnh độ, ta tu Tây Phương cực lạc có à, cách từ 10 nước của Phật đàng hoàng, có chỗ có nơi. Mình nguyện về đó đàng hoàng thì khó chứ. Thật ra khi nào mình nghe pháp rồi, đừng có một cái khuôn mà đó, mình biết thiền nó vậy rồi, ta nghe mấy vị tổ đức nói vậy rồi, thì đương nhiên là mình chấp vào khuôn đó. mà biết phải đương nói về tịnh độ, phải đương giảng về pháp môn tịnh độ, thì có mục đích chứ, có chỗ, có nơi chứ. Mà khi mà đến nơi rồi đó, ta tu học rồi, đến không còn mục đích nữa, không còn chỗ nơi, không chỗ dựa nữa, thì phải hiểu chỗ đó. Bây giờ quan trọng nói lại Phật tử nè, thì em nói lại là cái pháp môn tịnh độ này là gì? Là lấy gì? Lấy ông Phật khác làm Phật mình, thấy không? Mà nương Phật khác đó thì cái Phật mình nó hiển lộ, nói như vậy thì tốt. Lại nữa, bốn lợi ích của pháp tích đàn thì ba lợi ích sau chẳng thể khởi lên được. Nếu không có lợi ích thứ nhất khởi lên được trước thì lợi ích phát khởi của tâm tính sâu và vui mừng. Nghe câu này, kẻ có mầm trí huệ lại không thấy rõ hay sao? Thì trong tứ tích đàn đó, cái pháp thứ tư là luôn luôn mình khi mình nghe pháp rồi là mình phát khởi tâm bồ đề, phát tâm là nhập đệ nhất kia đấy, hay là nhập tâm làm Phật, thì tất nhiên là cái đó là tất nhiên khi mình nghe pháp rồi được lợi ích vô trình, được ích là mình vui mừng hoan hỷ và phát khởi cái tâm bồ đề mình nảy mầm. Thì cái tâm tin và vui mừng ấy nếu chẳng phát khởi ra thời cái tâm sinh thiện vui cầu cõi tịnh với cái tâm phá ác chán bỏ cõi quế đều chẳng sinh ra được, huống chi là cái tâm liễu ngộ vào tới bí Phật thì sinh ra làm sao được. Đó thì ta nói là với cái tâm tín và mừng ấy nếu chẳng phát khởi, nếu cái tâm tin, thấy không, cái tin là Phật tử thấy như sẽ nói cái điểm mà tin đó, muốn tin sâu đó rất là quan trọng. Cái niềm tin Phật tử tu tập mà nếu không có được niềm tin thì không kết quả. Bởi vậy Phật tử thấy trong